chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Quý vị nhớ trong bài giảng vừa qua tôi nói về Daniel đoạn 1, và chúng ta tiếp tục ở trong đoạn 1 hôm nay. Chúng ta đọc lại trong sách Daniel đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu số 17. Thưa quý vị, năm thứ 3 về đời Jehoiakim vua Juda, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào ở trong tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea vào nhà của thần mình và để ở trong kho của thần mình. Vua truyền cho Abena là người làm đầu các hoạn quan mình lấy ở trong con cái Israel, tức là những người bị bắt về làm phu tù ở tại Babylon, ở trong dòng vua và ở trong hàng quan sang mà đem đến. Mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu ở trong cung vua và dạy cho học thức về và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu ở trước mặt vua. Ở trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên là Belteshazzar, cho Hananiah tên là Shadrach, và cho Mishael tên Meshach, và Azariah tên là Abednego. Và Daniel quyết định ở trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến cho Daniel được ơn và thương xót ở trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi, lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiêu tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi sẽ nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bàn nói với Hamensa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông ở trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau, uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt của chúng tôi với nét mặt của những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ của ông theo điều ông đã thấy. Hamensa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày qua rồi, thế mặt của họ lại có vẻ xinh tươi, đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamensa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng ở trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến ở trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah. Vậy họ được đứng chầu ở trước mặt vua. Và khi vua hỏi họ về những câu hỏi về sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuộc sĩ ở trong cả nước mình. Vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siru. Quý vị, Daniel phải trải qua một bài thi, một kỳ thi. Và cái bài thi này quyết định cả cuộc đời của Daniel sau này. Daniel ở trong một hoàn cảnh bi đát. Tuổi của ông chỉ khoảng từ 14 cho đến 17 tuổi. Và tôi nghĩ rằng Daniel khoảng 15 tuổi. Nhưng ông đã trải qua rất là nhiều hoạn nạn, và ngay giây phút này Daniel bị bắt làm phu tù trở về. Daniel có đủ lý do để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con gặp khó khăn, con gặp gian nan, con còn tuổi trẻ, con không thể nào sống theo đường lối của Chúa được. Và Daniel có thể đầu hàng một cách dễ dàng. Daniel gặp những khó khăn nào, thưa quý vị? Daniel chỉ là một thanh niên 15 tuổi. Vua Jehoiakim là người lãnh đạo của dân Juda, là người lãnh đạo của dân sự của Chúa. Vua Jehoiakim là người đáng lý ra phải đặt làm một cái tấm gương cho cả dân sự, phải không? Jehoiakim đáng lý phải là một cái tấm gương sáng để dân sự của Chúa noi theo để sống. Nhưng mà Jehoiakim, cái thánh nói rằng Jehoiakim làm điều ác, thờ hình tượng, bỏ đường lối của Chúa. Và Daniel có thể nói rằng: Chúa, vua Jehoiakim là người lãnh đạo mà sống sai đường lối của Chúa, con chỉ là một thanh niên, con đâu có cần phải vâng theo lời Chúa. Nhưng mà Daniel không hề nói như vậy, Daniel không hề lý luận như vậy. Jehoiakim không vâng theo lời Chúa, đó là chuyện của Jehoiakim. Người lãnh đạo không vâng theo lời của Chúa, đó là chuyện của người lãnh đạo. Bổn phận của Daniel là bổn phận giữa Daniel với Chúa, cho nên Daniel vâng theo lời của Chúa, không để người anh lãnh đạo ảnh hưởng mình. Daniel còn có những khó khăn khác, như là quê hương của Daniel bị kẻ thù tấn công, Đức Chúa Trời từ bỏ người Juda. Vua Babylon bây giờ là vua ngoại đạo, tấn công và phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Quý vị, vua Babylon bắt nhiều người Juda làm phu tù. Đáng lý ra Daniel giây phút này phải cay đắng với Chúa, phải oán trách Chúa và nói rằng: Chúa, chúng con là dân sự của Ngài, tại sao Chúa lại để chúng con bị như vậy, để quê hương chúng con bị như vậy? Daniel có thể oán trách Chúa và ở đây nói rằng: Chúa từ bỏ chúng con thì không có lý do gì để cho con phải vâng theo lời của Chúa. Nhưng Daniel không hề nói điều đó. Quý vị, ngay ở trong giây phút này, khi chúng ta đọc đoạn 1, chúng ta chắc chắn được một điều là Daniel có những người thân thiết ở trong gia đình của ông. Có thể là cha mẹ của ông, có thể là người thân của ông bị bắt, bị giết, nhà cửa của ông bị tan nát. Đáng lý ra Daniel giây phút này phải ngồi than khóc, than tiếc mất người thân của mình, mất gia đình của mình. Daniel không cần phải vâng theo lời của Chúa, trung tín với Chúa. Daniel nói rằng: Chúa, con đang mất người thân, mất cha, mất mẹ. Con bị xa quê hương, rời bỏ người thân, không còn cha mẹ bên con. Con chỉ mới 14, 15 tuổi. Nhưng mà Daniel không hề có một lời than vãn, vẫn trung tín với Chúa. Daniel, quý vị, tôi nói với quý vị tôi rồi, ở đây là một cơ hội tiến thân rất tốt cho Daniel. Đáng lý Daniel bị bắt trở về làm phu tù, là một tù nhân. Bây giờ được vị vua hùng mạnh nhất ở trên thế giới chọn Daniel để học ở trong đại học hoàng cung, để lên làm quan giúp nhà vua cai trị đế quốc Babylon. Đây là một cơ hội tiến thân. Và Daniel có thể nói: Chúa, đây con có một cái tương lai, và con có thể tương lai này con có thể giúp đỡ dân tộc của con trở lại, hay trả thù cho dân tộc của con. Daniel có thể nhận học bổng của nhà vua, làm theo lời của nhà vua, vì có một cả một sự hứa hẹn cho tương lai. Nhưng Daniel không chụp lấy cơ hội. Và quý vị, ngay ở trong câu chuyện này, ai quyết định không chịu ô uế bởi đồ ngon vàng? Có phải tất cả những người làm phu tù, những người Do Thái bị bắt làm phu tù trở về quyết định không? Ở trong Kinh Thánh ghi lại là Daniel quyết định ở trong lòng. Chỉ có một mình Daniel quyết định trong tất cả những người bị bắt về làm phu tù, trong tất cả những thanh niên bị bắt về làm phu tù, trong tất cả những người quan tước hoàng tộc của người Juda bị bắt về làm phu tù, chỉ có một mình Daniel quyết định là không để bị ô uế. Quý vị, Daniel trở thành một thiểu số, Daniel cô đơn ở trong thử thách này. Daniel tự mình quyết định ở trong lòng. Và khi Daniel quyết định, ba người bạn nữa đi theo với Daniel. Như vậy là có tất cả mấy người? Chỉ có bốn người. ở trong quyết định này, trong khi tất cả những người Giu-đa khác đều ăn đồ ăn ngon của vua ăn, uống rượu của vua uống, và Daniel với ba người bạn đứng ở trong thử thách này. Đây là một cái quyết định vô cùng khó khăn, tại vì họ là thiểu số của thiểu số, họ gặp rất là nhiều khó khăn. Chưa hết, khi Daniel bị bắt về từ Juda Jerusalem đi trở về Babylon, quý vị biết rằng Babylon là đế quốc vững mạnh nhất, đứng bậc số một ở trong giai đoạn này. Và vua Nebuchadnezzar là một vị vua khôn ngoan, tài giỏi. Khi Daniel bị bắt từ Jerusalem trở về Babylon, Daniel đang ở trong một thành phố rất là nhỏ. Jerusalem so với Babylon chẳng có nghĩa lý gì. Daniel bị dẫn trở về, bước vào thủ đô Babylon. Babylon với cái tường thành cao 300 feet, tức là cao 100 thước, và chiều rộng ở trên mặt thành đó khoảng 80 feet hay là 26 thước. Tường thành của Babylon dài 60 dặm, cho nên đây là một cái thành rất là to lớn. Daniel bước vào trong Babylon, thấy cái tường thành như vậy, đi vào trong hoàng cung của Nebuchadnezzar. Hoàng cung của Nebuchadnezzar là một biệt thự nguy nga tráng lệ, và theo các nhà khảo cổ học, tường của hoàng cung được vẽ, được các họa sĩ vẽ những hình ảnh rất là đẹp, lộng lẫy. Chưa hết, khi Daniel tiến vào Babylon, Daniel thấy ngay cả cái vườn treo, vườn thượng uyển, cái vườn treo, đây gọi là cái vườn treo, quý vị nhớ đây là một ở trong bảy kỳ quan của thời cổ. Ở đây gọi là vườn treo, tức là vua Babylon muốn làm cái vườn này cho người, cho hoàng hậu Armenia của mình, để hoàng hậu nhớ quê hương, thì có cái vườn này khỏi nhớ quê hương. Và đây gọi là một cái vườn, nhưng mà thật sự ra đây là một khu rừng. Từng tầng một nhà vua cho đem về là một khu rừng, từng tầng một từ đằng xa như là một hòn núi. Cho nên Daniel bị cái lộng lẫy của vườn treo, của hoàng cung, sự vĩ đại của thành Babylon. Chưa hết, đền thờ ở trong Babylon có đền thờ của thằng Bel-Marodach cao 600 feet. Đền thờ vĩ đại, chưa có một đền thờ nào, một thánh đường nào vĩ đại như là cái ngôi đền của thằng Bel-Marodach của Babylon. Quý vị, tôi hỏi quý vị điều này, một thanh niên ở một thành phố nhỏ bé, ở một vùng quê mùa Jerusalem so với lại Babylon, đi tới Babylon thấy những sự huy hoàng vĩ đại đó, mà Daniel có thể đứng vững để quyết định rằng không để bị ô uế bởi bộ đồ ngon vua ăn và rượu vốn. Quý vị có bao nhiêu thanh niên ngày hôm nay đi lên Las Vegas và đứng vững rằng con là người của Chúa, con sẽ không bị ảnh hưởng, con sẽ không bị lôi cuốn bởi những hình ảnh, bởi những sinh hoạt trên Las Vegas. Daniel ở tại Jerusalem đi tới Babylon thấy sự huy hoàng lộng lẫy đó, và Daniel không bị ảnh hưởng và quyết định sống trung tín với lại với Chúa. Quý vị, điều này khó ai vậy? Chưa hết quý vị, tại sao Daniel phải trung tín với Chúa? Một Đức Chúa Trời toàn năng mà không đủ sức để bảo vệ đền thờ của mình, để cho vua Nebuchadnezzar tới phá đền thờ và lấy những dụng cụ thờ phượng ở tại Jerusalem đem về và đặt những dụng cụ thờ phượng nó ở trong đền thờ của thần của vua Nebuchadnezzar. Có nghĩa là sao? Nghĩa là thần của vua Nebuchadnezzar mạnh hơn là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bảo vệ được đền thờ của Ngài thì Đức Chúa Trời làm sao bảo vệ được Daniel? Nhưng mà Daniel vẫn trung tín với Chúa. Dù cho tất cả những nghịch cảnh đó, Daniel vẫn quyết định trung tín với Chúa. Why? Tại sao? Tại sao Daniel có thể đứng vững được, không bị cái sự lộng lẫy, đẹp đẽ, huy hoàng, vĩ đại của Babylon lôi cuốn mình, không bị những cảnh khó khăn, gia đình bị mất, người thân bị mất, không bị những cái hoàn cảnh bi đát làm cho Daniel rúng động. Daniel vẫn quyết định trung tín với Chúa. Điều gì cho khiến Daniel có thể làm được điều đó? Thưa quý vị, điều gì? Quý vị biết không? Cái câu kinh thánh quan trọng, cái câu kinh thánh quan trọng ở trong cái câu chuyện trong sách Daniel. Tất cả những gì còn lại của Daniel sẽ không xảy ra được nếu Daniel không vượt qua được cái thử thách ở trong câu kinh thánh quan trọng này. Cái câu kinh thánh quan trọng là đoạn 1 câu số 8 của sách Daniel. Đây là câu kinh thánh quan trọng, câu kinh thánh then chốt, câu kinh thánh quyết định cả cuộc đời của Daniel sau này. Và Daniel được đứng vững 5 triều đại vua qua 2 đế quốc khác nhau. Daniel vẫn đứng vững được nhờ Daniel vượt qua được cái cuộc thử thách ở trong đoạn 1 câu số 8. Daniel quyết định ở trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Quý vị, ở đây là tuyệt đỉnh của khủng hoảng. Ở đây là bài thi khó nhất, là bài thi quyết định cả một cuộc đời của Daniel. Nếu Daniel thất bại bài thi này, Daniel không còn được nhắc tới nữa. Nhưng Daniel đã vượt qua được. Quý vị, tội lỗi đầu tiên của nhân loại là tội gì? Tội gì? Có phải cả thế giới của chúng ta bị khốn khổ, bị tội lỗi, bị rơi vào tay của ma quỷ cũng tại vì Adam và Eva thất bại cái vấn đề ăn uống không? Khi Đức Chúa Giêsu xuống như thế gian này, Chúa, cái cám dỗ đầu tiên mà Chúa phải chịu là cám dỗ gì? Cũng là ăn uống. Dân Israel đi ở trong đồng vắng, lời than vãn đầu tiên của họ với Chúa là gì? Cũng là ăn uống. Miếng ăn, cái ăn là cái quyết định. Câu kinh thánh then chốt quyết định ở trong câu chuyện này là đoạn 1 câu 8. Daniel quyết định ở trong đồ ăn, thức ăn của mình sẽ không bị ô uế. Quý vị, Đức Chúa Trời sẽ thử thách chúng ta khi chúng ta còn có trẻ, còn trẻ trước khi Chúa chọn chúng ta để phục vụ Ngài. Chúa sẽ thử thách chúng ta, và đặc biệt khi chúng ta còn trẻ, Chúa sẽ thử thách chúng ta. Và cái thử thách đầu tiên mà Chúa sẽ thử thách tất cả mọi người đi theo Chúa, đó là vấn đề ăn uống. Vấn đề ăn uống rất quan trọng. Vấn đề ăn uống, tại sao Daniel quyết định không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua? Lý do tại sao? Daniel muốn giữ mình được thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Daniel không muốn mình bị ô uế, có nghĩa là ông muốn giữ mình được nên thánh, tiếp tục được thánh cho Chúa. Vì Daniel thuộc về Chúa, Daniel là người thánh của Chúa, cho Daniel không muốn bị ô uế bởi những đồ ăn đó. Daniel quyết định bảo vệ cái đền thờ này là thân thể của ông thuộc về Chúa. Quý vị, tôi tưởng tượng lại Daniel gặp biết bao nhiêu rắc rối khi Daniel làm quyết định đó. Ở trong tất cả những người bị bắt về làm phu tù, chỉ có một mình Daniel làm quyết định này. Quý vị nghĩ những người Do Thái khác sẽ làm gì với Daniel? Quý vị nghĩ rằng họ đi yên cho Daniel không? Quý vị nghĩ rằng Daniel có gặp sự tấn công của những người Do Thái khác không? Có gặp không? Tất cả những người bị bắt về, chỉ có một mình Daniel quyết định. Những người Do Thái kia sẽ tấn công Daniel. Những người Do Thái kia có thể nói với Daniel: đừng có làm bộ ngon lành, đừng có làm bộ đạo đức. Làm cái điều đó là họa lây cho tất cả mọi người. Vua Nebuchadnezzar mà nổi giận là tất cả sẽ bị giết. Tất cả sẽ bị giết, tất cả sẽ bị mất hết. Đã làm phu tù rồi, bây giờ được người ta chọn để mà lên học hoàng cung, cho ăn đồ ăn ngon hơn là đồ ăn của tù nhân. Như vậy còn muốn gì nữa mà còn bày đặt nữa. Cho nên Daniel sẽ gặp những sự rắc rối, những sự tấn công từ những người Do Thái, những người mà gọi là dân sự của Chúa. Có thể họ nói Daniel là một người mù quáng, điên cuồng, quá khích. Có thể họ đi khuyên với Daniel: thôi khéo léo đi, từ từ, cứ làm theo lệnh vua đi, rồi từ từ rồi mình sửa, mình giữ trở lại. Từ từ rồi mình đừng ăn, còn không thì cứ lấy, có gì đâu, từ từ đã, đừng có làm cho vua nổi giận lên. Nhưng quý vị, Daniel cương quyết nhất quyết. Daniel không nhân nhượng, Daniel không chịu ôi, Daniel quyết định nhất quyết không bị ôi. Quý vị có biết không, khi chúng ta nói rằng, khi tôi hay khi quý vị nói rằng chúng ta không tham, có thể chúng ta thấy 1 sen, 10 sen rớt dưới đất, chúng ta không có tham, right? Nhưng mà ai biết được, ai biết được một tờ 5 đồng, có thể chúng ta cũng chưa tham, không lượng, không thuộc về mình. Tờ 20 thì sao? Hơi khó. Tờ 100 đô la thì sao? Lấy không? Nếu mà có người hối lộ mình 5.000 đô, 10.000 đô thì sao? Bây giờ rất là khó. Có phải vậy không? Từ chối một món quà nhỏ rất dễ, nhưng từ chối một món quà lớn, và nhất là cái người cho quà đó lại là vua Nebuchadnezzar, vị vua hùng mạnh nhất lúc bây giờ, rất là khó với Daniel. Nhưng Daniel, đối với Daniel, sai là sai. Dù cho cái điều đó đến từ một người vĩ đại, một người có quyền hành nhất ở thế gian này, Daniel đối với Daniel vẫn sai như thường, và ông hoàn toàn từ chối tất cả mọi đặc ân của nhà vua. Và quý vị, Daniel làm điều gì? Tôi nói quý vị, khi Daniel quyết định trong lòng rồi, Daniel làm điều gì? Daniel đến và nói. Daniel nói. Daniel nói như thế nào? Nên Daniel cầu xin người làm đầu hoàng quan. Quý vị, khi Daniel đã quyết định có lòng sắt tín rồi, bây giờ Daniel phát biểu lòng sắt tín đó ra. Quý vị có thể nói con tin Chúa kinh khủng lắm, con tin Chúa rất nhiều, con tin Chúa hết lòng của con. Nhưng mà tới khi có chuyện mà phải mở miệng ra nói để cho mình đứng với đức tin đó, thì quý vị làm gì? Ngừng lại không nói. Thì cái lòng sắt tín đó trở thành con số, số không. Lòng sắt tín phải được phát biểu ra, lòng sắt tín phải được tuyên bố ra cho mọi người biết. Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi xưng ta ra ở trước mặt thiên hạ, ta sẽ xưng các ngươi ra ở trước mặt cha ta và các tiên sứ thánh. Nếu các ngươi chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ chối các ngươi ở trước mặt cha ta và các tiên sứ thánh. Quý vị, lời sắc tín của chúng ta phải được nói ra. Nếu quý vị trung tín với Chúa, nếu quý vị muốn sống theo lời của Chúa, và nếu quý vị gặp trở ngại, có những người gây ra khó khăn, chủ quý vị gây ra khó khăn, quý vị phải nói với chủ, với những người đó rằng đây là niềm tin của tôi, và tôi xin được sống theo niềm tin này. Quý vị không thể nào giữ trong lòng nó. Ồ, tôi giữ trong lòng rồi từ từ rồi mà nói chuyện. Nếu quý vị giữ trong lòng, quý vị không có niềm, không có niềm tin. Niềm tin phải nói ra. Và ở đây Daniel không tới với lại vị quan là Hamensa. Daniel không tới, không nói rằng tôi có đức tin, tôi cần phải làm theo lời của Chúa, ông phải mở đường cho tôi. Daniel không tới nói một cách vô lễ, nhưng Daniel đi tới và Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Cầu xin người làm đầu hoạn quan, tức là Akbena, cầu xin người làm đầu hoạn quan. Quý vị, khi chúng ta bày tỏ niềm tin của chúng ta cho người khác, chúng ta hãy bày tỏ một cách lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn, đừng có vẻ arrogant, tiếng Anh gọi là arrogant. Có vẻ như ta đây là một người thánh khiết, ta đây là người đạo đức, ta ngon lành, ta sống theo lời của Chúa. Khi chúng ta arrogant, tức là cái việc gọi là ương ngạnh, kiêu ngạo, kiêu căng, thì làm cho người bên kia như thế nào? Họ sẽ tức lên nữa, họ sẽ bực lên. Cho nên khi chúng ta bày tỏ đức tin của mình, chúng ta phải dịu dàng, mềm mại, lịch sự. Ở đây Daniel cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Daniel cầu xin. Và Chúa làm điều gì? Chúa cho Daniel được ơn ở trước người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan nói rằng, ông có đồng ý không? Ông không đồng ý, ông nói rằng nếu mà ta đồng ý với người ra, và lỡ có chuyện gì là người đem đầu ta cho vua Nebuchadnezzar, Nhưng mà Chúa cảm động lòng người đầu hoàng quan, cho nên ông không muốn Daniel làm chuyện này. Nhưng mà ông cũng không ngăn cản Daniel. Nhưng mà ông làm cách gì? Ông pass qua cho, ông đưa qua cho một người quan bên dưới. Ông biết ông đó là trông coi trực tiếp cho Daniel. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra cho Daniel mà vua mà xuống chém đầu thì chém đầu ai? Chém đầu ông quan kia, chém đầu ông quan Hamisa. Còn nếu không có chém đầu ông Abena, quý vị, Chúa ban ơn, Chúa mở đường cho Daniel trong câu chuyện này. Bây giờ tiếp về với tôi. Daniel quyết định ở trong lòng mình không muốn bị điều gì ô uế bởi đồ ngon vui ăn và rượu vua. Daniel không muốn bị ô uế. Câu hỏi của tôi cho quý vị hôm nay, quý vị có biết rằng đồ ăn làm cho chúng ta ô uế không? Và quý vị có biết những thức ăn nào sẽ làm cho thân thể của chúng ta bị ô uế không? Và trước khi chúng ta lật kinh thánh, quý vị lật kinh thánh với tôi giây phút này rất là nhiều. Lật với tôi trong sách 2 Corinto. 2 Corinto đoạn 6 câu số 16 cho nên bằng 7 câu 1 trang 202. Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại ở giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động lấy đồ ôi. Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn về phần xác thịt và về phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn vẹn nên thánh của chúng ta. Như vậy ở đây lời Chúa kêu gọi chúng ta, chúng ta là dân sự của Chúa, chúng ta phải lánh xa những đồ ô uế, vì chúng ta không thể nào đem thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào đem thân thể của chúng ta đền thờ của Đức Chúa Trời và chúng ta đem những đồ ô uế vào ở trong đây thờ đó được. Cho nên Chúa biểu chúng ta phải làm gì? Tránh xa những đồ ấy. Ở trong nhà quý vị, rác quý vị làm gì? Có bao giờ quý vị giữ rác lại trong nhà không? Rác là quý vị phải đem ra. Và ở đây đền thờ của Chúa, nhà của Chúa, thì Chúa muốn chúng ta làm gì? Đem rác ra. Chúa không muốn chúng ta để chúng ở trong đó, thì Chúa muốn ngự ở trong đền thờ đó. Ở trong sách 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 15 đến câu thứ 19. Một Phi-e-rơ đoạn 1 câu 15 đến câu thứ 19. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải nên thánh ở trong mọi cách ăn ở của mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Chúa muốn chúng ta sống như thế nào? Nên thánh vì Chúa là thánh. Nếu anh em xưng đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chúng ta chẳng phải bởi vật hay hư nát hay là như bạc và vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bằng là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết, đã định sẵn ở trước buổi sáng thế. Ở đây Kinh Thánh nói rằng Chúa đã chuộc chúng ta bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Và khi Chúa chuộc rồi, bây giờ Chúa muốn chúng ta phải sống nên thánh vì Chúa là thánh. Đồng ý với tôi? Bây giờ tôi hỏi quý vị nghe, quý vị mua một cái gì đó đắt tiền, mua một chiếc xe đắt tiền, mua một căn nhà đắt tiền, mua một món quà đắt tiền, một cái đồ vật đắt tiền, quý vị làm gì với đồ vật đó? Một cái xe đắt tiền về quý vị làm gì? Quý vị sẽ giữ cho nó sạch, quý vị sẽ o bế nó, có phải vậy không? Quý vị sẽ bảo vệ nó. Quý vị mua bảo hiểm đắt tiền. Bây giờ thân thể của chúng ta được Chúa mua bằng huyết của Chúa. Bây giờ Chúa có muốn bảo vệ thân thể này không? Chúa muốn bảo vệ và Chúa muốn chúng ta phải sống nên thánh. Vì Chúa là thánh, đấng thánh đang ngự ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải nên thánh. Rồi, như vậy là quý vị nắm được. Chúng ta phải nên thánh. Nếu mình đem đồ ô uế thì mình làm cho thân thể này trở nên ô uế. Rồi bây giờ những đồ ăn nào làm cho chúng ta trở nên ô uế? Lê Vi Ký đoạn 11. Đoạn 11 câu 3. Câu 9, câu 13, câu 20 đến câu 24, đoạn 11, câu 3. Hễ loài vật nào có móng rễ ra, chân chia hai và nhơi thì các ngươi được phép ăn. Con nào mà không có móng rễ ra, không nhơi lại thì không được ăn. Những con nào có móng rễ ra hay là không nhơi lại, chúng ta không được ăn. Con heo chúng ta ăn được không? Không. Con gì nữa? Con lạc đà ăn được không? Con thỏ ăn được không? Con lươn ăn được không? Để đọc tiếp đi rồi tính. Hễ vật nào có móng rễ ra, chân chia hai và nhơi thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không hay là chỉ có móng rễ không. Con lạc đà nó nhơi nhưng nó không có móng rễ, cho nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Con chuột đồng nó nhơi nhưng không có móng rễ nên phải cầm nó là loài vật không sạch. Con thỏ rừng nó nhơi nhưng không có móng rễ cho nên phải cầm nó là loài vật không sạch. Con heo nó có móng rễ, chân chia hai nhưng không nhơi nên hãy cầm nó là loài vật không sạch. Các ngươi không nên ăn thịt, cũng không nên đụng đến thây các thú đó, phải cầm là vật không sạch. Như vậy thì mình ăn món gì thì thao mà nổi tiếng nhất do người Việt Nam mình? Thịt cầy ăn được không? Thưa quý vị, thịt cầy ăn được không? Có sạch không? Đâu có được, đó là ô uế. Rồi đọc tiếp câu thứ 9. Những loài vật ở dưới nước mà các ngươi được phép ăn là loài vật nào, hoặc ở dưới biển hoặc ở dưới sông có vây và có vảy? Tôm ăn được không? Tại sao không? Người ta nói tôm có vảy mà. Có nhiều người muốn ăn tôm mới nói tôm có vảy, nói cái vỏ của tôm đó là vảy. Tôm ăn được không? Không. Ok. Ốc sò hến ăn được không? Cua ăn được không? Mấy sùa nghe. Phàm vật nào ở trạng nào hoặc ở dưới biển hoặc ở dưới sông, tức là các loài sinh sản trong nước mà không có vảy và chẳng có không có vây và chẳng có vảy thì các ngươi không nên ăn, phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Những loài này khá lấy làm gớm ghiếc cho mình, chớ nên ăn thịt nó và hãy cầm thay nó là điều gớm ghiếc. Các loài vật nào ở trong nước không có vây và chẳng có vảy thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc cho các ngươi. Ok. Câu số 13. Trong các loài chim, những giống nào, những giống các ngươi phải cầm bằng gớm ghiếc không nên ăn là chim ưng, chim ngạc, chó biển, chim lão ưng và con diều. Tùy theo loại chúng nó, các thứ quạ, chim đà điểu, chim ụt, chim thủy kê, chim bò cát và các loại giống chúng nó. Chim mèo, chim thằn cọc và con cò quắm, con hạc, chim thằn bè và con còng cọc, con cò, con diệc và các loại giống chúng nó, chim rễ quạt và con dơi. Câu hỏi quý vị, quý vị đang được không? Vịt quay thơm ngon lắm mà, tại sao ăn không được? Dạ, vịt là cùng một loại giống như con cò, con diệc, cùng loại giống nó thì chúng ta không được ăn. Ok. Câu số 20. Hễ con trùng nào hay bay đi bốn cẳng thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. Nhưng ở trong loại con trùng nào hay bay và đi bốn cẳng các ngươi được ăn là con nào có cẳng đặng nhảy ở trên đất là con cào cào, tùy theo loại chúng nó, con ve tùy theo loại chúng nó, châu chấu tùy theo loại chúng nó, con dế tùy theo loại chúng nó, vân vân. Rồi xuống với tôi câu số 24. Các ngươi sẽ vì các loại đó mà bị ô uế, ai đụng đến xác chết các loại đó cũng bị ô uế cho đến chiều tối, vân vân. Ok, đọc qua với tôi câu số 43, lật qua câu 43, câu 44. Các ngươi chớ vì một con nào trong loài côn trùng mà lây cho mình thân mình phải gớm ghiếc, không tinh sạch hay là ô uế. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loại côn trùng ở trên mặt đất mà làm ô uế cho thân mình. Vì ta là Đức Jehovah đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Egypto hoặc đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Đó là luật lệ về súc vật, loài chim trời và các sinh vật động ở dưới nước và các loài côn trùng ở trên mặt đất, để phân biệt con không tinh sạch với con tinh sạch, con thú ăn được cùng con thú không ăn được. Cho nên khi Chúa nói không ăn mà mình ăn, tức là mình làm điều gì cho cơ thể của chúng ta? Làm ô uế. Trở lại thịt cầy, có phải đồ ăn ô uế không? Thịt heo, có phải ô uế không? Ô uế. Tôm cua, có phải ô uế không? Còn gì nữa? Ốc sò hến, có phải ô uế không? Ô uế. Còn gì nữa? Vì quay. Well. Quý vị muốn biết có thêm những câu muốn ăn, đọc Phục Truyền đoạn 14, vì chúng ta có thời giờ. Quý vị đọc Phục Truyền đoạn 14, quý vị sẽ biết thêm những câu mà Chúa nói ăn rất rõ ràng. Ok, cho nên những thịt mà Chúa nói là không thanh sạch mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ làm ô uế con người của chúng ta. Daniel không muốn bị ô uế. Và Chúa không muốn chúng ta làm ô uế thân thể của chúng ta. Rồi ăn cái gì nữa làm ô uế nữa? Lê-vi-ký đoạn 7 câu 22 đến câu 25. Lê-vi-ký đoạn 7. Lê-vi-ký đoạn 7 câu 22 đến câu 25. Có thứ thức ăn nào Chúa nói ô uế nữa? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng hãy truyền cho dân Israel rằng chẳng nên ăn một thứ mỡ của bò chiên hay là dê mỡ của con thú nào chết hay là bị xé sẽ được dùng về mọi việc, nhưng các ngươi không nên ăn, vì ai ăn mỡ của những con thú người ta dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ bị trút khỏi dân sự của mình. Ok, như vậy thì ăn mỡ là thức ăn làm cho mình bị ô uế. Chúa không muốn mình ăn. Bữa nay học, bây giờ y học ngày hôm nay chứng minh mỡ như thế nào, quý vị đâu có muốn đem muốn làm ngãn con người, màng ngãn độc mạch của mình, phải không? Cho nên chúng ta biết rồi, mỡ không được ăn, cho nên quý đi ăn phở đó con người, kêu thêm một chén nước béo nữa. Ok, đừng ăn mỡ nó sẽ bị. Ok, còn gì nữa? Đọc tiếp câu 26, câu 27. Ở trong nơi nào các ngươi ở chẳng nên ăn huyết hoặc của loài chim hay là của loài súc vật, phàm ai ăn một thứ huyết nào sẽ bị trút khỏi dân sự. Ăn huyết Việt Nam mình rất là thích. Tiết canh, bất cứ loại tiết canh gì chúng ta đều không được ăn. Lý do tại sao? Quý vị, tất cả những cái con mà Chúa cấm chúng ta ăn đó, ở trên bờ cũng như dưới nước, như là heo, tôm, cua, sò, hến, tất cả những con đó là những cái con mà nó dọn rác, dọn sạch thiên nhiên. Nó ăn rác, ăn xác chết, nó không tốt cho chúng ta. Rồi bây giờ ở trong cái câu mà tôi mới vừa hỏi quý vị đó là ăn huyết, lý do mà chúng ta không nên ăn huyết, lý do tại sao? Tại vì ở trong huyết có vi trùng trong đó, có bệnh tật ở trong đó. Chúa không muốn chúng ta đem vào ở trong cơ thể của chúng ta. Cho nên đọc tiếp, thì không sạch để làm cho chúng ta ô uế, ăn mỡ làm cho chúng ta ô uế, ăn huyết làm cho chúng ta ô uế. Phục Truyền đoạn 14 câu 21. Phục Truyền đoạn 14 câu 21, đây là thứ tư loại thức ăn nào chúng ta không nên ăn. Phục Truyền đoạn 14 câu 21. Phục Truyền đoạn 14 câu 21. Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết. Như thế nào? Chết ngộp hay là chết tự nhiên hay là chết ngộp là không được ăn. Lý do tại sao? Chúng ta được ăn thịt bò không? Yes, chúng ta được ăn thịt bò. Nhưng mà nếu con bò đó chết một cách tự nhiên, tức là chết ngộp, chết mà máu không chảy ra, nó chết nhưng mà không có chỗ chảy máu ra, thì chúng ta không được ăn. Lý do tại sao? Quý vị, ở trong đó nó trữ lại trước khi con vật nó chết biết bao nhiêu chất độc bên trong đó, cho nên nó thấm vào trong bắp thịt mà chúng ta đem ra chúng ta ăn, thì chúng ta lấy những cái chất độc đó. Cho nên quý vị, thường ở bên Mỹ này, người Do Thái họ có thịt gọi là kosher. Người Do Thái họ làm theo đúng Kinh Thánh, tức là khi họ bán thịt bò, họ giết con bò, họ treo xác con bò lên khoảng 3 tiếng đồng hồ để cho máu ra hết. Còn tất cả những cái tiệm khác, khi họ bán thịt đó, họ muốn làm cho mau để bán cho nhiều tiền, họ không có thời giờ để mà họ treo. Cho nên mình mua thịt mình ăn ở ngoài tiệm đó, coi chừng cẩn thận, quý vị phải lựa cái thịt mà gọi là Hebrew và kosher thì nó sẽ tốt để đi thì đúng tinh thần của Kinh Thánh để chúng ta ăn. Còn không, chúng ta sẽ đem chất độc và làm ô uế cho thân thể của mình rất nhiều. Chết ngộp tức là chết mà máu chưa được chảy ra, chúng ta không được ăn. Rồi thức ăn nào nữa làm cho chúng ta bị ô uế nữa? Thức ăn nào nữa? Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng. Bất cứ thức ăn nào mà người ta cúng cho thần tượng chúng ta không được ăn. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 18 đến câu 22, trang 208, đoạn 10 Câu 18 đến câu 22 của Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 18 đến câu 22: Hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì? Và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế cho các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể nào uống chén của Chúa và cũng uống chén của quỷ. Chẳng có thể nào dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của quỷ. Cho nên khi đồ người ta cúng cho bàn thờ là người ta cúng cho ma quỷ, cúng cho thần tượng. Mà khi chúng ta ăn những đồ cúng đó, tức là chúng ta dự phần với lại thần tượng, với lại ma quỷ. Mà thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúa không muốn chúng ta thông đồng. Okay, tôi lặp lại. Đồ ăn làm cho chúng ta bị ô uế. Đồ ăn không thánh sạch. Ăn mỡ, ăn huyết, ăn thịt bị chết ngọt, và ăn thức ăn cúng cho thần tượng. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 14 đến câu thứ 16, Chúa trách hội thánh của Chúa như thế nào? Đoạn 2 câu 14 đến câu thứ 16, trang 309, đoạn 2 câu 14 đến câu thứ 16, Chúa trách hội thánh bạc âm điều gì? Nhưng điều ta quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở ở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ở đây Chúa trách, quở trách hội thánh của Chúa khi hội thánh của Chúa cho phép ăn của cúng thần tượng ở trong hội thánh, cho con cái Chúa làm điều đó. Cho nên thức ăn cúng thần tượng. Rồi Daniel quyết định ở trong lòng không bị ô uế bởi đồ ngon vua ăn và điều gì? Rượu vua uống. Có người nói với tôi: Mục sư, tôi không uống rượu nhưng tôi uống bia. Có được không? Phục truyền luật lệ ký đoạn 29 câu 5 câu 6. Phục truyền luật lệ ký đoạn 29 câu 5 câu 6. Quý vị có chưa? Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm ở trong đồng vắng, áo sống không cũ ở trên mình ngươi, giày không mòn ở dưới chân ngươi. Các ngươi không có ăn bánh, uống rượu hay là vật chi sai, để cho biết rằng ta Jehovah là Đức Chúa Trời của các ngươi. Quý vị, bất cứ điều gì làm cho chúng ta sai, điều đó không đúng với lại tinh thần con cái Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18 thì cho chúng ta biết rằng đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuần, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18. Cho nên quý vị uống bia được không? Uống bia cũng không được. Tại vì bất cứ điều gì làm cho chúng ta sai, mà khi chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ luôn tuần và chúng ta không còn sống theo lời của Chúa dạy nữa. Ok. Thì không thanh sạch, ăn mỡ, ăn huyết, thì chết ngọt, thức ăn cúng thần tượng và bất cứ thức uống nào làm cho chúng ta sai đều là thứ làm cho chúng ta ô uế. Và Daniel quyết định ở trong lòng không bị ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua. Quý vị làm với tôi biết thêm một câu thánh nữa mà Daniel đọc. Tại vì lúc bây giờ sách này, sách tiên tri Ê-sai đã viết cho Daniel, và Daniel biết rõ điều này để giúp cho Daniel vững vàng ở trong quyết định của mình. Daniel không nhìn hoàn cảnh, Daniel chỉ dựa ở trên lời của Chúa trong sách Ê-sai. Ê-sai đoạn 65, Ê-sai đoạn 65 câu 2 đến câu 5, trang 854. Ê-sai đoạn 65 câu 2 đến câu 5, trang 854, và đoạn 66 câu 15 đến câu thứ 17. Chúa hỏi như thế nào? Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi ở trong đường không tốt, đi theo ý riêng của mình. Những người bội nghịch, những người đi theo ý riêng của mình, là dân hàng trọng dặn ta ở trước mặt ta, tế ở trong vườn, đốt hương ở trên đống gạch, tức là thờ lại người chết, ngồi ở trong mồ mả cầu hồn, trọ trong nơi kiến. Làm điều gì? Ăn thịt heo, đựng nước của các vật gớm ghiếc ở trong khí mạnh của nó, và dám nói rằng hãy đứng riêng ra đừng lại gần ta vì ta thánh sạch hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi lỗ mũi của ta như lửa cháy cả ngày. Ở đây Chúa nói là dân bội nghịch làm theo ý riêng. Khi chúng ta ăn thì theo và làm gì nữa? Thờ cúng linh hồn người chết nên đồng bóng. Đọc qua đoạn 10, đoạn 66 câu 15. Này Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Tức là Chúa tới, Chúa phán xét. Chúa phán xét điều gì? Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán của Ngài ở trên mọi xác thịt. Và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm. Những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn ở đằng sau một cái cây giữa đó ăn thịt heo, thịt chuột, thịt cầy và những đồ ăn không biết thì sẽ chết với nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy. Quý vị nắm rõ chưa? Tôi biết lý do tại sao mà Daniel, tại vì sách Esai đã có cho Daniel. Daniel quyết định ở trong lòng. Daniel một mình quyết định. Daniel dựa ở trên lời của Chúa và lời Chúa nói rõ ràng. Thức ăn nào là thức ăn mà chúng ta cần phải ăn và thức ăn nào là thức ăn chúng ta không cần phải ăn. Bây giờ đi tiếp với tôi. Daniel quyết định trong lòng không được ăn đồ ngon vua ăn và rượu vua, muốn không bị ô uế. Và Daniel xin được làm gì? Xin người hoạn quan làm gì? Ăn rau. Cái chữ rau ở trong tiếng Hebrew là pous có nghĩa là rau cải và cũng có nghĩa là những hạt gieo, gạt mà đi gieo, gồm luôn cả ngũ cốc. Ở đây Daniel xin được ăn rau và ngũ cốc. Lý do tại sao? Trước khi con người phạm tội, Chúa cho con người ăn điều gì? Trái cây, đúng chưa? Sáng Thế Ký đoạn 1, trước khi con người phạm tội, Chúa cho ăn trái cây. Sau khi con người phạm tội, Chúa cho ăn điều gì? Chúa biểu ăn thêm điều gì? Quý vị nhớ không? Nhớ không? Đoạn 3 câu 20, đoạn 3 câu thứ 18, sau khi con người phạm tội, Chúa biểu ăn thêm điều gì? Chúa cho ăn thêm điều gì? Ăn rau của đồng ruộng. Ok, trước khi phạm tội ăn trái cây, sau khi phạm tội Chúa cho ăn thêm rau cải, vegetable. Đó là thức ăn nguyên thủy của con người. Trước khi phạm tội chỉ ăn trái cây thôi. Sau khi phạm tội Chúa biểu ăn thêm rau. Sau khi ăn rau rồi Chúa đóng cây sự sống lại và Chúa không cho con người đến để ăn cây sự sống nữa. Có đúng vậy không? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 về quý vị đọc, Chúa không cho ăn cây sự sống nữa. Và Chúa cho bây giờ con người chỉ ăn trái cây và rau cải, trái cây ngũ cốc và rau cải. Quý vị, ở những xứ nghèo, không có luật lệ để xây cất. Khi người ta xây cất nhà, người ta có xi măng, người ta xây cất xi măng rồi tới nửa chừng xi măng hết. Người ta lấy cạc tông, người ta lấy giấy, lấy buồng, lấy đất sắt, người ta tiếp tục xây nhà. Có phải vậy không? Và khi mưa xuống thì buồng, giấy, đất sắt như thế nào? Tàn hết. Ở tại xứ này, khi quý vị xây cất nhà hay quý vị sửa nhà của mình lại, quý vị dùng những vật liệu mới, tốt, đắt tiền, phải không? Tại vì chúng ta muốn căn nhà của mình phải được bảo đảm. Và quý vị có biết rằng cơ thể của chúng ta là một ngôi nhà không? Và cơ thể của chúng ta đều, chúng ta muốn, có nhiều người trong chúng ta muốn xây các cái cơ thể này. Chúng ta dùng xi măng, dùng buồng, dùng đất, dùng giấy. Và có những người đi ra ngoài nghĩa địa rác, lấy những vật ở ngoài nghĩa địa rác đem về để xây dựng cái cơ thể này, cơ thể này. Quý vị muốn làm như vậy hả? Tôi nói cho quý vị điều này. Y học nói rằng từ 6 cho đến 12 tháng, 97% tế bào ở trong cơ thể hoàn toàn đổi mới. Tức là từ 6 tháng đến 12 tháng, cơ thể chúng ta 97% tế bào được trở nên những tế bào mới. Những tế bào cũ bị bỏ đi và thải ra, và những tế bào mới được đem vào cơ thể, lấy thức ăn chúng ta ăn vào để tạo ra những tế bào mới cho cơ thể. Và khi quý vị đem thức ăn tốt vào, là đem vật liệu tốt vào, thì ở trong cơ thể khi nó làm, nó tái tạo lại cơ thể này, nó đem vật liệu tốt, thì cơ thể của chúng ta như thế nào? Sẽ tốt, sẽ khỏe mạnh. Còn nếu chúng ta đem vật liệu xấu vào, cơ thể nó xây dựng trở lại, thì cơ thể chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ bị bệnh, mệt mỏi, lừ đừ, đau yếu. Tôi không muốn kéo dài thời giờ, nhưng mà các nhà nghiên cứu cho biết rằng cơ thể chúng ta cần những vật gọi là enzyme, hay là những chất xúc tác cần thiết để cơ thể chúng ta được mạnh mẽ. Cơ thể muốn làm việc mạnh mẽ, làm việc tối đa, sức khỏe, tinh thần phấn chấn, phải có good enzyme. Và có ba loại enzyme hay là chất xúc tác, là enzyme đến từ thức ăn, enzyme để tiêu hóa, và enzyme gọi là metabolic, tức là enzyme để cơ thể chúng ta hoạt động. Ở trong thức ăn biến chế và thức ăn nấu quá lâu giết hết những enzyme. Cơ thể chúng ta cần thức ăn, cần enzyme từ thức ăn để nó biến chế lại cơ thể. Nhưng mà khi quý vị nấu quá lâu, hay là quý vị dùng thức ăn biến chế giết đi những enzyme đó, thì cơ thể không còn enzyme để xây dựng lại cơ thể. Nó bắt đầu lấy những cái enzyme gọi là enzyme hoạt động, hay là metabolic enzyme, để nó biến qua enzyme digestive hay là tiêu hóa để xây dựng lại cơ thể. Và như vậy thì cơ thể chúng ta sẽ thiếu đi enzyme. Bác sĩ Edward Hopewell cho biết, ông đã dành cả một đời người để nghiên cứu về enzyme, cho biết như thế này: thức ăn nấu quá nhiệt độ, tức là nấu quá 118 độ, hay là 118 độ F, hay là 48 độ C. Và nếu chúng ta nấu chỉ 48 độ C hay là 118 độ F kéo dài 30 phút, tất cả enzyme ở trong đó đều bị hủy diệt hết. Mà enzyme là phần sống của cơ thể, là phần sống của thức ăn, là cái điều mà cơ thể chúng ta cần. Và khi chúng ta nấu quá lâu, chúng ta giết enzyme, chúng ta tự mình deplete, lấy đi những chất bổ dưỡng làm cho cơ thể được khỏe mạnh. Và hậu quả là chúng ta làm cho cơ thể chúng ta sẽ bị suy yếu, bệnh tật, hệ thống miễn nhiễm bị kiệt quệ, rồi dẫn đến ung thư, dẫn đến dứt khớp xương, bệnh tim, cao áp. Cho nên quý vị càng ăn thức ăn nấu chín, càng ăn thức ăn đồ hộp, tức là càng làm gì với mình? Càng tự giết sức khỏe mình. Ở đây ai hay ăn thức ăn nấu chín? Nấu càng lâu, nấu cho rục ra. Ok, tôi chưa nói hết. Bác sĩ Weston Price nghiên cứu về những nền văn hóa khác nhau trên thế giới cho biết rằng ở những nơi mà thức ăn được biến chế, tức là processed food, hay là thức ăn được tinh chế, tức là refined food, và thức ăn được nấu chín, tức là cooked food, đưa vào cho dân chúng sử dụng ba loại thức ăn này, biến chế, tinh chế và nấu chín, thì sức khỏe của dân chúng càng ngày càng suy thoái rất là nhanh chóng. Chỉ trong vòng một thế hệ, răng bị hư thối, bệnh tim, cao đường ở trong máu, sưng khớp, ung thư gia tăng lên rất nhiều. Nói tóm lại, thức ăn tươi là thức ăn sống, tức là rau cải, trái cây tươi, rau cải tươi, đậu, ngũ cốc sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều enzyme để làm cho chúng ta khỏe mạnh, sinh lực của chúng ta dồi dào, đầu óc của chúng ta minh mẫn, sáng suốt, sức chịu đựng của chúng ta bền bỉ. Cho nên càng ăn rau cải, càng ăn trái cây tươi, ngũ cốc, chúng ta càng khỏe mạnh, tinh thần càng dồi dào. Và càng ăn thức ăn biến chế, nấu chín, chúng ta càng suy thoái sức khỏe của mình, càng dễ bị bệnh, càng mau già. Ăn rau cải và trái cây tươi, ở trong đó chứa hàng ngàn chất phytochemical, đây là những chất chống lại ung thư, chống bệnh tim và chống già yếu. Cho nên quý bà quý cô, muốn cho đường mau già thì ăn đồ gì? Nấu càng chín, nấu càng kỹ, và ăn những đồ ăn biến chế, phải không, đồ hộp, thì sẽ càng mau, hay là mau trẻ. Theo dữ kiện của chính phủ Hoa Kỳ, US Food Consumption cho biết ngày hôm nay 51% calorie mà người Mỹ đem vào cơ thể của họ là đến từ thức ăn biến chế, 42% là từ thịt và sản phẩm của thú vật, chỉ còn lại có 7% là rau cải và trái cây. Quý vị, mình nhìn vào trong phát lắc của hội thánh, chúng ta thấy điều gì nhiều nhất? Phải nằm ăn rau cải, trái cây, legume sẽ có cơ hội giảm bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tức là prostate cancer, xuống 41%. Và người ta nói rằng một trái cà chua chứa ở trong đó hơn 10.000 chất phytochemical để chống ung thư, chống bệnh tim, chống suy yếu, chống già nua. Một trái gì? Trái cà chua. Mà mình thấy cà chua thì mình chạy mau mau, trong khi đó có biết bao nhiêu chất dinh dưỡng mà Chúa tạo cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta khỏe mạnh, Chúa muốn thân thể chúng ta ở trong một tình trạng hưng phấn, nhưng mà chúng ta thì cứ muốn ăn đồ biên chế, đồ tinh chế, và không thì đồ nấu kín, nấu cho chín cho nhiều. Cho nên những người sống bằng hamburger, sống bằng steak, sống bằng pork chop, sống bằng ham sandwich, sống bằng bún bò, sống bằng phở, càng ăn thịt nhiều chừng nào, đặc biệt những loại thịt không sạch, thì sẽ càng chết sớm. Chính tôi kinh nghiệm ở trong đời sống của tôi. Cho nên rau cải, trái cây, ngũ cốc là cái điều mà tốt, mà Chúa muốn chúng ta sống, chúng ta ăn. Có nhiều lúc quý vị không thích, nhưng mà quý vị cứ ăn thì từ từ sẽ thích. Tôi thấy sao ngồi cười không vậy? Tại sao không ăn những thức ăn mà Chúa nói bổ tốt cho mình? Quý vị, định mạng của mình tùy vào cái dĩa của mình. Quý vị nắm một cái dĩa cơm ăn á, và bắt lắc, quý vị thấy người nào nắm cái dĩa cơm ăn mà màu sắc ở trong đó nhiều á, màu sắc càng nhiều chừng nào thì đừng có phải là màu nhân tạo nha. Màu sắc như tức là rau cải, trái cây nhiều loại, nhiều nào thì người đó khỏe mạnh. Còn người nào mà ăn ở trong đó mà quý vị thấy chỉ có một màu thôi là chết sớm. Thưa quý vị mà chị em, cho nên chúng ta phải chỉnh đốn trở lại vấn đề ăn uống. Ngày hôm nay người ta nuôi thú vật, tôi muốn tóm tắt lại, người ta nuôi bằng hóa chất, ngay cả thịt bò, bò người ta nuôi bằng hóa chất. Cái môi trường để những con bò sống lên nó rất là hạn hẹp, nó chỉ đứng ở trong cái hộp, cho nên nó bị gò bó, nó bị bệnh tật, tinh thần của nó bất dọc, nó tiết ra rất là nhiều chất hormone mà không tốt, gọi là toxin, chất độc ở trong cơ thể. Rồi khi mà chuyên chở nó tới lò sát sinh, những con vật này nó biết, nó linh cảm được, nó lồng lộn, nó điên cuồng lên, nó căng thẳng tột độ, nó tiết ra những toxin trong cơ thể nằm ở trong đó, rồi chúng ta mua về chúng ta, rồi chúng ta chết sớm, rồi chúng ta tới Chúa ơi, Chúa chữa lành bệnh cho con. Trong khi đó Chúa nói đây là cách ta chữa bệnh cho các con, các con không chịu nghe, trước khi các con bị bệnh rồi, Chúa ơi, Chúa chữa bệnh, chữa gì nữa, Chúa đã cho rồi mà không chịu nghe, Chúa đã chỉ dẫn hết trong kinh thánh lời của Chúa rồi. Quý vị, khi chúng ta ăn thức ăn sai lầm, lúc đầu không sao hết, nhưng từ từ quý vị sẽ thấy cả ngàn sao ở trong đời sống của mình. Định mạng của chúng ta nằm ở trên cái dĩa thức ăn của chúng ta mỗi ngày.
An bình hạnh phúc xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt.